Rõ ràng là mình thấy thương yêu là một cái bài thực tập rất là lớn mà chúng ta còn phải học hỏi dài dài. Có khi thành công mà có khi cũng thất bại, nhưng mà chúng ta có niềm tin là trong chúng ta nó có chất liệu của từ, của bi, của hỷ, của xả. Nếu mà chúng ta biết cách khơi dậy, và Đức Phật là người đã đạt tới những cái trạng thái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tức là phát triển những khả năng đó tới mức cùng cực. Và Đức Phật nói rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng như vậy. Mà muốn có được những khả năng đó thì mình không thể cứ quấn vào người thương của mình rồi mình sẽ có được những khả năng đó. Hay là mình cứ thúc giục hay là ép buộc bản thân mình phải ráng. Mà mình phải có những cái giải pháp, những cái phương pháp thực tập cụ thể. Mình phải dành rất nhiều thời gian cho bản thân mình trong quá trình thương yêu. Đó không phải là một sự ích kỷ. Sự ích kỷ là khi mình đi tìm những cái sự hưởng thụ cho riêng mình mà không nghĩ về việc người thương của mình. Còn trong quá trình mà mình tu luyện cũng là để cho mình và cho người thương của mình. Mình tu luyện để mình bớt ứa ra chất độc, bớt phản ứng. Mình tu luyện để mình mở rộng dung lượng trái tim của mình ra. Mình tu luyện để mình nhìn người thương mình vào cái bản chất của họ thay vì mình đồng nhất với hiện tượng. Thì đó là một sự tu luyện đúng chánh pháp hay là đúng đường. Và chỉ khi nào mình tu tập đúng phương cách thì mình mới có thể chữa lành hay là chuyển hóa được chính mình và người thương của mình, như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói. Vậy nên là nếu mà mình đang không giúp đỡ được người thương của mình, hay là tình thương của mình nó đang lao xuống bờ vực thẳm, nó đang rạn nứt, thì một trong những cái phương cách tốt nhất, đúng đắn nhất để cứu vãn nó, đó là hãy quay về chăm sóc chính mình. Mình hãy là một đóa hoa, mình hãy thật sự là một kẻ đáng yêu, một người vững chãi chứ. Thì người kia có như thế nào thì họ vẫn có cơ hội được nhìn lại mình để thấy rằng mình xứng đáng để họ ở lại, hoặc là mình xứng đáng để họ nương tựa mình, đồng hành với mình tiếp trong cuộc đời. Huống hồ là khi mà mình tỏ ra được năng lượng của sự vững chãi, của sự bình an, thì mình truyền cái năng lượng đó, đánh thức những cái năng lượng đó trong người thương của mình. Và cuối cùng là khi mình có được năng lượng bình an và vững chãi, dù người thương của mình không còn duyên với mình nữa, thì mình vẫn không ngã quỵ, vẫn giữ lại những hình ảnh rất đẹp của người thương trong lòng của mình. Đừng bao giờ biến tình thương thành hận thù, biến tình thương thành cái nơi mà mình khinh miệt, coi thường hay là rẻ rúng với nhau. Tại vì bản chất của tình yêu chân thật rất là đẹp, rất là sáng, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta bước qua phần còn lại của chương trình, đó là phần đặt câu hỏi xoay quanh đề tài và mà tôi vừa chia sẻ, hoặc là quý vị có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi mình có mặt ở đây trong ngày hôm nay nghe bài pháp thoại này, hay là mình cảm xúc của mình khi mình những cái đề tài chia sẻ, những chia sẻ trong cái đề tài này nó chạm vào cái trái tim của mình, chạm vào cái câu chuyện của mình. Thì xin mời, mời bạn.
Dạ con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Thật ra cái quá trình vừa rồi á, thì con có khoảng thời gian 3 tháng là không có ở bên người thương của con. Và hôm nay lại nghe được cái này của thầy. Và thật sự suốt 3 tháng đó thì con thực tập cái phép tha thứ. Tức là suốt 3 tháng đó con có nghe những cái bài giảng của thầy. Và đặc biệt là cái bài mà tha thứ cho mình và tha thứ cho người. Thì mỗi ngày ngồi thiền con đều cố gắng để làm sao tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho bạn đó. Thì may mắn thay là nhờ cái năng lượng đó mà có lẽ là bạn ấy cảm nhận được. Thành ra là 3 tháng đó bạn ấy cũng quậy tưng bừng lắm. Nhưng mà sau đó thì nhờ cái năng lượng bình an của mình, cho nên là người ta liên lạc lại. Và người ta hỏi là tại sao mình có thể bình tĩnh được như vậy, tại sao là mình ra đi mà mình không oán hận người ta. Thì con mới thấy là thật sự để đạt được cái việc mà mình đi mà mình vẫn thương người đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình làm được á, thì cái tình thương chân thật nó sẽ trả lời cho mình. Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời câu hỏi hay là chia sẻ khác.
Thầy, mình biết là xã hội mình tiến hóa là do những cái mong cầu ước muốn, cho nên là xã hội loài người ngày càng phát triển. Hôm nay nghe thầy giảng là hạnh phúc là mình bằng lòng, tức là mình bằng lòng cái mà mình bằng cái mình có. Thế thầy, thì hai cái này nó có trái ngược với nhau. Tại vì cái ước muốn của mình, nếu mà mình bằng lòng với cái ước muốn mà những cái mình có, thì mình không có cố gắng để đạt được những cái mà cái mong cầu nhiều quá đó. Thì như vậy thì cái này nó có mâu thuẫn với nhau không? Thưa thầy giải đáp ạ.
Hồi nãy bạn nghe chưa có kỹ.
Dạ.
Bạn cứ đứng đó.
Dạ.
Đó là thầy nói là mình không thể không mong cầu.
Dạ.
Thì trước tiên là mình bớt mong cầu lại. Mình có thể tĩnh tâm để mình có thể ngồi phân loại những cái mong cầu nào chính đáng, cần thiết thì mình giữ lại. Còn những cái mong cầu nào không chính đáng, không cần thiết, nhiều khi nó chỉ đến trong nhất thời, trong cái lúc mà mình lo lắng sợ hãi quá mức ấy, thì mình đặt ra những cái muốn đó thì mình bỏ bớt. Có những cái muốn nó rất là kỳ cục, nó rất là vớ vẩn, nó rất là ngẫu nhiên, nó không có sự suy xét chính đáng gì hết. Hoặc là những cái muốn là những cái muốn lặt vặt, nó xảy ra trong đời sống mà có thể làm mình bận tâm và làm phiền những người sống xung quanh mình, thì mình bỏ bớt. Mà thường thường những cái muốn này là nó đến từ những cái nỗi sợ hãi, những cái tâm bất an ở trong lòng nhiều hơn. Còn dĩ nhiên cuộc sống là phải có những cái mong cầu cần thiết để mưu sinh, để tồn tại, để bảo vệ sức khỏe, rồi bảo vệ những cái giá trị khác trong đời sống của mình thì mình phải có. Huống hồ chi với những cái mong muốn này, đôi khi mình cũng phải chắt lọc lại. Có những thứ mình có thể thực hiện liền từ bây giờ, có những thứ mình nên để một thời gian khác. Cái thứ nào mình để trong một thời gian khác á, thì mình đừng có quan tâm nữa, mình chỉ tập trung vào những cái cần thiết nhất thôi. Rồi huống hồ chi trong những cái muốn mà chính đáng nhất á, có những lúc mình ngưng nghĩ về nó, mặc dù mình đặt ra nhưng mà mình ngưng nghĩ về nó, để dành thời gian đó để mình thưởng thức những cái đang có trong hiện tại. Mình trở về để mình sống thư giãn. Tại khi mình nhớ tới cái muốn của mình, chìm vào cái muốn của mình, cuốn vào cái muốn của mình, thì mình lại bỏ rơi trong hiện tại. Thì Đức Phật nó có hai trạng thái mà người ta gọi là hạnh phúc. Một là khi người ta đạt được cái mong muốn đó. Bạn biết không, có nhiều khi mình đạt được một cái mong muốn phải mất 5 năm, 10 năm trời mới có được. Trong suốt 5 năm, 10 năm đó mình sống theo cái kiểu nào? Khi mà mình tin rằng chỉ hạnh phúc khi đạt được nó, vậy thì khi mình không đạt được nó thì mình lấy cái gì để mình hạnh phúc? Có nghĩa là người ta phải bỏ 5 năm, 10 năm sống không có hạnh phúc để đạt được một cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này nhiều khi rất là chóng vánh. Bạn nhớ là có hạnh phúc là nó tồn tại với bạn liên tục từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, suốt từ năm này qua năm khác, rất nhiều năm nó vẫn ở luôn trong bạn hay không? Thường là không có. Đó là chưa kể là có những cái mong muốn đó chỉ tại thời điểm này thôi, còn thời điểm khác mình thấy mình không cần thiết nữa. Cho nên á, là nếu mà mình cứ lao theo những cái mong muốn đó, đó có thể là mình sẽ sống trong đau khổ. Vì thì có nhiều cái nghệ thuật, có nhiều cái phương pháp từ trong đạo Phật hiến tặng cho mình để mình cũng đạt cái mục tiêu đó, nhưng mà trên con đường mình đi đến đó đó, mình vẫn có thể sống có hạnh phúc được. Nghĩa là mình vẫn có những cái giá trị khác đang đồng hành cùng với mình, chứ không phải là chỉ khi nào mình đạt được cái điều đó mình mới có hạnh phúc. Tức là khi bạn đặt cái muốn đó ra đó, bạn không bị cái muốn đó nó đè bẹp bạn, nó quật ngã bạn. Đặt ra như vậy, vẫn kiên trì, vẫn cố gắng đi về nó, nhưng vẫn tin là mình đang có nhiều hạnh phúc lắm, chứ không phải là mình đang đi với tư cách của một người không có hạnh phúc để lao tới nắm bắt một thứ có hạnh phúc. Nếu mình đi trong cái tư cách đó thì mình sẽ đau khổ ngay lập tức. Bạn hiểu ý của thầy?
Dạ.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời bạn.
Dạ, đây là lần đầu tiên con đến đây.
Thật sự là những cái lời nói của thầy thực sự chạm vào trái tim con. Và tất cả những gì mà thầy nói con đều trải qua. Mặc dù là con đang được cả địa vị ở học thức, học vị rất là cao, nhưng thực sự con không có hạnh phúc. Và hiện nay con đẩy qua một cái giai đoạn trầm cảm rất là, và không phải chỉ mình con mà cả con gái của con hiện nay nghĩ vì con sẽ học được nữa, cả hai mẹ con cả hai người đều là trầm cảm, do đó thực sự là nó được lẫn nhau và không thoát ra được. Cả tụi con thì đang điều trị cả bác sĩ về tâm lý cũng như bác sĩ qua tâm thần, ngay bản thân con là một bác sĩ, nhưng mà vẫn không thể. Con đã cố gắng rất là nhiều để làm điểm tựa cho con gái, thậm chí là gái con đã nhiều lần đòi tự tử. Cháu mới có 16 tuổi thôi, và con đã trong một thời gian dài con đã vượt, cố gắng vượt qua những nỗi đau khổ bằng cách làm việc bản thân con là vừa là giảng viên vừa là bác sĩ, làm việc rất là nhiều để cố gắng quên đi những cái gì đó xảy ra. Ở người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ con là một người hạnh phúc, một người thành đạt, có tiếng tăm, nhưng thật tất cả chỉ là phù du. Hôm nay con nghe bài này, trước đây con có nghe trên YouTube và con có hai cuốn sách của thầy, chứ con không hiểu. Và hôm nay thực sự là con hiểu, con biết mình phải làm gì. Và con cũng mong là lần tới thì con sẽ dẫn con gái theo, vì con của con rất thích đọc sách của thầy, hiểu về trái tim. Không những đọc mà cháu vừa đọc vừa viết ra những điều mà thầy dạy, gần như cháu phải dành hết thời gian trong một ngày để chỉ tập yoga trên mạng và đọc sách của thầy. Cháu gần đây rất là ốm vì không chịu ăn gì hết, không chịu ăn thịt cá nữa, vì cháu thương những cái động vật, chỉ uống nước lọc thôi, không uống sữa. Và ngay cả con kiến đậu trên cái cánh tay, cháu cũng không dám phủi xuống vì sợ nó chết. Con không nói được, con xin cảm ơn thầy.
Thầy rất là đồng cảm và chia sẻ với chị đó. Một lát nữa sau cái buổi giảng, chị lại gặp thầy một tí để xem mà thầy có thể giúp được gì cho chị và cháu hay không. Xin mời câu hỏi hay là chia sẻ khác.
Dạ, con kính chào thầy và con kính chào đại chúng. Hôm nay con muốn chia sẻ cái cảm xúc của con vừa rồi. Khi mà thầy kể một câu chuyện mà thầy tìm được hai con cá và thầy cứu một cái người bạn đi cùng, và thật sự ngay cái lúc đó con như là một người ở đâu đến, tức là cái cảm xúc nó tràn dâng mà con rớt nước mắt, con ráng kìm lại để đừng ra tiếng nấc. Và từ cái câu chuyện đó thì con nghĩ là sau cái buổi giảng này và một cái ngày mai thầy còn ở đây thì chắc là con sẽ trở lại bình thường. Vì khoảng 3 tuần nay là một người bạn cũng thân và người đó đã vừa mất, thì họ chỉ là một người bạn thôi chứ không phải là người thân. Con không nghĩ là sau khi họ mất và con lại bị trầm cảm từ 3 tuần nay, và con cứ ấy làm cái gì không vừa ý là la hét lên. Và mình vẫn biết tại vì nghe băng giảng thầy nhiều và dự thầy thầy giảng cũng nhiều là biết, nhưng mà mình không làm chủ được mình. Thì con chia sẻ ngắn gọn. Và cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và con rất là giống như cái câu chuyện của thầy đó, nó động đến, nó chạm tới trái tim của con, và con rất là hạnh phúc. Và hy vọng là một cái may mắn của mình, thầy về ngay cái thời điểm mà con đang bị trầm cảm, đang bị stress vừa rồi. Dạ, con xin cảm ơn.
Cảm ơn chia sẻ của chị. Xin mời bạn giơ tay này.
A Di Đà Phật. Xin kính chào thầy và xin chào tất cả các bạn thân yêu trong khán phòng ngày hôm nay. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi còn đến đây, là cũng là một cái niềm rất là cảm động trong cái tấm lòng của mình. Là bởi vì hôm nay là cái chủ đề là yêu thương bằng trái tim vững chãi. Và cũng là một cái ngày hết sức là ý nghĩa. Là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, là cái ngày mà tất cả chúng ta đều thương yêu về mẹ cha của mình. Là cái ngày mà mình chào đời. Và cái tháng này là cái tháng mà mình tỏ thái độ và như thế nào để xứng đáng là một người con hiếu và một người chị, người anh, người em, biết đối xử yêu thương nhau. Và trong trái tim của con hôm nay là giờ phút này cũng giống như là mình được ăn một cái buffet tình thương, buffet mà không có dùng được một cái từ nào để mà mình có thể diễn tả lên. Vì thế trong cái tiếng trái tim của con nó nhỏ bé lắm, nhưng mà nó rất là nhiều ngăn. Cái ngăn tình thương của con nó lớn lắm. Mà trong cái trái tim này á, nói về cái tình thương không riêng gì người thân quyến thuộc của con, mà tất cả những người, người xa lạ, người không quen biết, khi có họ có hậu sự và khi họ có những cái điều gì buồn mà đau khổ, tự nhiên trong lòng con lại muốn thương họ. Thương họ rất nhiều. Nhưng mà mình không thể nào mình có thể làm được. Trong cái tình thương đó, cảm thấy trong cái lòng của mình buồn và không có an lạc được. Cho nên muốn nhờ thầy chỉ dẫn giùm để cái tâm của con nó được an lạc. Khi thấy những người không quen, những người xa lạ, để mình có thể đem đến những cái điều gì đó vừa giúp họ mà vừa giúp cho mình. A Di Đà Phật.
Tập trái tim vững chãi. Yeah. Trước hay là đang thương một người nào đó. Yeah. Tức là phải nhớ có sự thực tập. Yeah. Chứ mình để cho cái tình thương nó chảy thôi thì nó có nhiều cơn xúc động. Yeah. Thì nó đưa tới cái bi lụy hay là cái sự vướng kẹt.
Yeah.
Và đưa tới cái sự ràng buộc ở trong đó.
Yeah.
Vậy cho nên là phải có cái chất liệu của sự vững chãi bên trong.
Yeah.
Khi mình bắt đầu mình phát khởi một tình thương nào là phải quan sát cái cảm xúc của mình. Đừng để cái cảm xúc nó dẫn dắt đi xa quá hay là nó lâu quá đó. Thì nó có thể nó kéo mình xuống và mất cái phong độ của mình.
Yeah.
Lúc đó mình có thể là mình sẽ có những cái phiền não đi theo trong cái tình thương đó.
Dạ, dạ. Và tại vì con cũng nghĩ rằng là mình phải có cái sự can đảm thì mình mới vững chãi được. Nhưng khi mình nói được nhưng mình chưa thực hành được thầy, cho nên cái điều đó con cũng muốn nhờ thầy có thể cho con một chút xíu cái vững chãi từ cái năng lượng của thầy vào trong cái lòng của con. A Di Đà Phật, xin chào thầy.
Thầy ước là thầy có cái khả năng đó, nhưng mà thật ra thầy có một cái cách khác, không biết là cô có làm hay không. Đó là phải tham dự các khóa thiền. Ngày mai mình có khóa thiền nguyên ngày đó. Nếu mà cô chưa có ghi danh thì một lát ở lại ghi danh với ban tổ chức. Thì đó là cái cách mà thầy để giúp quý vị có được trái tim vững chãi. Chứ thầy không có chưởng vô hay là không có truyền đi được. Dạ. Cảm ơn cô. Xin mời cảm ơn. Con cứ đứng đó. Bạn này đứng trước đây. Bạn ngồi xuống đây.
Dạ, con chào thầy. Con muốn đặt một câu hỏi, mong thầy là giải đáp cho con là ngày hôm qua con có đi tham dự một cái chương trình là thiền phim. Thì trong cái bộ phim đó là kể về một cô gái chuẩn bị đính hôn với một chàng trai. Và ở nước ngoài thì người ta cũng chung sống trước khi mà đính hôn, kết hôn. Thì trong một lần đi xe thì cô gái này nghe trên đài radio về một cái tâm sự của một chàng trai đã có con, có vợ nhưng mà bị vợ bị mất. Thì cô gái này tự nhiên đem lòng yêu cái chàng trai này luôn. Mới có nghe qua radio thôi. Và ở từ rất là xa thì tình tiết của phim rất là nhiều. Thì cô gái đã cuối cùng đã tìm đến chàng trai này và bỏ đính hôn với chàng trai kia và đi về yêu với lại một người mà trước đây mình chỉ nghe qua radio thôi. Vậy thì sau cái bộ phim thì con thấy là mọi người cũng ca tụng về cái cô gái này là dám bỏ qua những cái lời nói ở bên ngoài mà can đảm đi theo cái tiếng gọi tình yêu của mình. Thì con muốn hỏi thầy một câu là vậy thì trong tình yêu thì mình sẽ nghe theo con tim hay là mình sẽ yêu bằng lý trí? Mà trái tim á, tim, tại vì con thấy là người ta hay hát cái câu là tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Mà con thấy yêu bằng trái tim á thì nó lúc nắng lúc mưa. Vậy thì con không biết là yêu bằng trái tim hay bằng lý trí hay là bằng trí tuệ. Dạ, mong thầy giải đáp.
Bộ phim tên tựa gì?
Cái gì mà xét đồ không bao giờ ngủ, cái gì á, con quên mất tiêu.
Mà sao gọi là thiền phim?
À, là trong lúc mà coi phim thì mỗi đoạn thì sẽ ngưng lại và có một cái chị dẫn nhắm mắt lại và dẫn dắt để mình hiểu về những cái cốt truyện phim đó.
Tại vì thầy cũng muốn xem phim đó để xem là có cái gì khác ngoài cái con kể không? Tại vì nghe như vậy nó cũng chưa thuyết phục thầy lắm. Tức là nếu đó là một bộ phim được đánh giá về cái tấm lòng tốt của cô gái đó đó, mà cái đoạn con kể nó có thể nó hơi tắt làm sao tự nhiên bỏ ngọt xớt cái anh chàng mà mình đang yêu rồi chạy theo một cái người đang mất vợ và có hai đứa con.
Dạ, có một đứa con. Thì anh chồng này là anh này thì mất ngủ và rất là thương cái người vợ đó, xong đến nỗi mà đứa con nó mới buồn quá và nó giấu ba nó mới gọi lên cái tổng đài và nó nói chuyện. Thì cái đài này nó phát vào lúc nửa đêm. Cái đó là set doors, một cái tỉnh hay một ấy ở Mỹ là không ngủ gì đó. Còn cái phim đó con về con tìm lại, xong con mai con mai con gửi cái tựa đề phim cho thầy.
Thì bây giờ mình bàn về phim chút xíu, tức là cái con đứng lên tiếp đi chứ. Là thầy không biết tại sao mà tức là thầy muốn hiểu cái lý do thật sự của cô gái đó quyết định để đến với anh chàng đáng thương tội nghiệp có đứa con đó là gì? Đó là một cái rung động về trái tim hay là một cái compassion, một cái tình thương lớn? Tại vì nếu là một cái tình thương lớn thì không nhất thiết phải thành vợ hay là thành người yêu của anh chàng đó, phải không? Có nhiều cách để giúp đỡ anh chàng đó. Còn nếu mà mình muốn lắp vô luôn cái chỗ đó luôn, nghĩa là mình có một cái nhu cầu rồi đó. Nhu cầu cái là mình một cái gì đó nó chạm vào cái trái tim của cổ. Có nhiều khi người ta đi theo những cái thứ mà nó chỉ diễn ra trong một cái hiện tượng thôi, tức là một cái rung động nào đó chứ không phải là tất cả. Và sau những cái rung động đó nó còn có rất nhiều thứ mà người ta không có xét tới. Thì nhiều khi trong cái quá khứ cô đó có những cái vết thương tâm lý nào đó hay là có những cái chấn động nào đó mà nó kết nối được cái câu chuyện của anh chàng này, khiến hai bên hút nhau rất là nhanh mà cô đó không có kịp xét đến những cái yếu tố khác về nghề nghiệp, về tính cách, rồi về văn hóa. Còn nhiều thứ nói trong tình yêu lắm, để sống chung. Bộ phim diễn đạt như vậy là hơi vội, tức là chỉ cần nghe như vậy và lao tới. Thì nếu lao tới được như vậy thì nó nên xuất phát từ một cái lòng từ xót thương đó. Mình đến để mình có thể an ủi, bảo vệ, giúp đỡ, chăm sóc đứa bé trong một giai đoạn nào đó. Chứ còn đến để lấp vô cái chỗ trống của người vợ đó thì rõ ràng là cô gái đó có một cái nhu cầu. Bên cạnh sự giúp đỡ là một nhu cầu. Rồi mình đang thương một cái người khác thì không biết là mình có bàn tính, mình có thỏa thuận bằng cách nào để đừng có gây tổn thương cho cái người mà mình đang thương đó. Và mình đang thương cái người này như thế nào? Có phải là một cái true love hay không mà dễ dàng bỏ như vậy? Và sao mình dễ dàng bỏ một người mà mình đang thương mà đi thương một người khác, làm sao chắc đó là một cái true love được? Thì cái này nghe nó vẫn chưa có cái gì gọi là hấp dẫn hay là hay ho hết. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của con đó, đó là mình nên thương bằng bằng sự rung động trái tim hay là bằng lý trí? Câu hỏi là câu hỏi này là câu hỏi kinh điển. cho nên thường nó không có câu trả lời đúng nhất. Có trả lời theo kiểu mình niệm thì có thôi, chứ còn chưa chắc là đúng hay là sai. Có một lần có một cái cô người Mỹ, cô có hỏi thầy chứ là thầy có love có không? Nghe mắc cười rồi phải không? Hỏi thầy có like, tức là thích có không? Thầy nói no. Thì cũng sụ mặt xuống liền. But I love you. I don't like you, but I love you. Thì cô sung sướng, cô nhảy cẩn lên, cô nói, oh, OMG, oh my God. Tức là love theo cô hiểu là nó phải còn khủng khiếp, còn sâu sắc hơn cả like nữa. Thì nói, không, cô đừng có vội mừng. Là tại vì, theo tôi, love có nghĩa là thương, là một cái tình thương giữa những người bạn đồng hành với nhau. Thương ở đây có nghĩa là tôi quan tâm bạn, tôi muốn giúp đỡ bạn, tôi muốn cho bạn những cái thứ có giá trị. Còn like, nó nghiêng về cái cảm xúc hơn. Tôi muốn, tức là bạn có những cảm xúc nào đó mà tôi thích cái cảm xúc đó, và tôi muốn chiếm hữu cái cảm xúc đó, thì nó nghiêng về like, tức là ưa thích. Ưa thích là phục vụ cho bản ngã. Còn love, thì nó nghiêng về cái hướng cho, hiến tặng đối tượng kia hơn. Cho nên là tôi đang muốn hiến tặng, muốn giúp đỡ, muốn nâng đỡ cô, chứ tôi không có thích gì về cái cảm xúc của cô hết. Thì nghe xong là cô bỏ đi luôn. Tức là tức giận á. Thì khi mà mình nói mà mình rung động trái tim đó, thì nó nghiêng về cái hướng thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của mình hơn. Nhưng mà nó cũng là một phần của tình yêu thôi. Mà trong tình yêu nó có những cái phần khác, mà đó là toàn bộ những cái gì mà thầy chia sẻ trong cái bài pháp thoại vừa rồi. Nó có những chất liệu của hiến tặng, của sẻ chia, của nâng dậy tinh thần và của tha thứ những lầm lỡ. Tất cả những cái đó nó không có phải là rung động đâu. Cái đó là một cái tình thương nó rất là lớn, nó rất là chân thành. Nó không phải là những cái cảm xúc bồng bột nhất thời của thích với không thích, mà đó là sự hy sinh, sự hiến tặng, sự dấn thân rất là lớn trong tình yêu. Thì nó phải có sự can dự của cái sự hiểu biết mà chúng ta hay gọi là lý trí đó. Bạn phải có một nhận thức, một hiểu biết thật là chín chắn, thật là vững vàng, thật là cao thượng nữa, thì bạn mới có thể đưa cái tình thương bạn đạt tới những cái giá trị đó. Còn nếu tình thương chỉ để cho cảm xúc nó dẫn dắt thôi đó, thì nãy bạn có nói cảm xúc thì sáng nắng chiều mưa, mà bản chất cảm xúc đó, nó thường vị kỷ hơn là vị tha. Cho nên trong một cái tình yêu bình thường đó, của những bạn trẻ với nhau, thì nó nghiêng về cái hướng thỏa mãn những cái giác quan hay là thỏa mãn cái cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà một tình thương nó bắt đầu nó chín chắn, nó vững chãi và nó đi vào cái chiều hướng chân thật rồi đó, thì nó bớt cái đó lại, mà nó đi về cái hướng của nghĩa tình, của nâng đỡ, của sẻ chia, của tha thứ, của bao dung, của độ lượng. Thì cái đó nó vẫn là vấn đề của trái tim, chứ không phải vấn đề của lý trí. Nhưng mà nó tất nhiên nó phải có sự dẫn dắt hay là sự kiểm soát của lý trí. Mà trong lý trí đó nó có một cái thứ được gọi là sự tỉnh thức hay là chánh niệm. Khi thương yêu mà có sự hiểu biết, có sự tỉnh táo, mà vẫn yêu bằng trái tim thì nó sẽ bền vững. Thì tôi có 4 câu thơ trong Hiểu Về Trái Tim, nếu tôi nhớ không lầm là: yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời.
Dạ, con kính bạch thầy, con kính chào đại chúng. Con cũng suy nghĩ rất là nhiều, mình con có can đảm mới nói này, thì con muốn xin thầy cho con cái lời khuyên về về gia đình bố mẹ. Thì bố con thì cũng kiểu giống như là thực sự bây giờ là gia đình con sống với kiểu nhìn ngoài thì có vẻ cũng được, nhưng mà thực sự bên trong thì tất cả mọi người đều là cảm thấy là bất an, vì bố con thường xuyên hay uống rượu á, xong rồi bố gây những cái chuyện gọi là xung đột trong gia đình. Thì thực sự tụi con, cái mẹ con thì cũng rất là bất an, mà tụi con cũng bất an. Thì con nhìn thấy mẹ con giống như cũng đau khổ, mà cũng theo như con thấy là mẹ con cũng trầm cảm. Thì con cũng rất là thương bố con, mà càng thương mẹ con hơn, vì thấy mẹ đau khổ như vậy. Thì theo cái cá nhân của con thì con có khuyên mẹ con là
hãy sống xa bố ra. Có nghĩa là nếu mà mình cảm thấy không có hòa hợp được á, thì mình nên sống cách xa với nhau. Mà con cũng cảm thấy, mà hôm nay con cũng nghe thầy giảng á, thì con nghĩ là nếu mà mình không có đủ năng lượng á, để mà mình yêu thương hoặc là mình gần gũi với người khác á, thì mình nên, giống như mình cũng như thầy nói là mình tự mình tu luyện trước rồi mình mới có thể yêu thương người khác. Thì con không biết là con đang khuyên mẹ con tránh xa bố con ra, sống độc lập với nhau như vậy là có đúng hay không ạ thầy? Và bản thân con á, thì con cũng thực sự bản thân con cũng bất an, con cũng muốn rời xa gia đình á, để con bản thân con cảm nhận là con cũng không có đủ sức lực để mà con yêu, giống như là sống trong một gia đình mà con có thể được an ổn á thầy. Thì con cũng đang tìm cái con đường thoát ra khỏi cái đó. Thì nếu mà con làm như vậy thì con có phải là con bất hiếu với ba mẹ con hay không? Thì con xin thầy cho con lời khuyên ạ.
Bạn cho thầy hỏi là mẹ bạn á,
dạ,
đang rất là đau khổ vì ba của bạn không?
Dạ có.
Thỉnh thoảng đau khổ hay là luôn luôn đau khổ?
Dạ theo thì con thấy những năm gần đây là gần như là thường xuyên đau khổ và sống trong cái tâm trạng rất là hồi hộp. Và tại vì bố con khi mà say xỉn thì bố con có những cái hành động không có tốt á, và những cái nó gọi là giống như gần như bạo hành trong
vậy,
gia đình.
Có những lúc nào mà bạn thấy mẹ bạn ổn vui vẻ không? Trong những năm gần đây chắc cũng có chứ.
Dạ cũng có, nhưng mà mỗi lần mà nói thì mẹ có nói mẹ thấy giống như mẹ ngủ, mẹ nói là thay lâu, mẹ thấy mẹ nghe tiếng động thì mẹ cũng thấy sợ. Dạ.
Mà ba mẹ bạn lấy nhau được bao lâu rồi?
Dạ chắc mấy chục năm.
Vậy nếu mà kể về những đức tính tốt của ba bạn thì bạn sẽ kể những gì nè?
Dạ ba con thì cũng chịu khó làm việc, cũng yêu thương con cái, nhưng mà chỉ có cái là
nhưng phải kể 10 điều đi. Thứ nhất là chịu khó làm việc, yêu thương con cái, gì nữa nè?
Dạ ba con thì nhiều lúc cũng cũng biết nghĩ do gia đình con. Cũng có dạy tụi con thế này kia rồi. Cũng ví dụ như con cái có bệnh tật thì bố cũng rất là chạy, giống như là cũng lo lắng á thầy.
Rồi tài năng coi nè.
Tài năng thì ba con làm công an cho nên con không biết tài năng gì.
Là công an là một tài năng đó.
Dạ đây.
Rồi ba bạn đã từng có những cái kỷ niệm đẹp nào đối với bạn?
Nên đối với con cũng nói với thầy á, là thật sự là con cũng rất là thương ba con, mà con cũng thấy ba con á tự nhiên là cũng có những cái điểm rất là tốt. Bản thân con thì nếu kể ra thì thực sự là thầy hỏi ấy con cũng nhớ, nhưng mà từ tận trong lòng con á thì ba con cũng là một cái người cha tốt chứ không phải là xấu xa gì. Nhưng mà con chỉ cảm thấy là giống như là hai tính cách á bây giờ nó không hòa hợp được với nhau, không tương trợ nhau được á.
Hai tính cách
của ba con với mẹ con á. Dạ.
Nhưng mà trước đó thì có hòa hợp, có nhiều cái giai đoạn họ sống hạnh phúc không?
Dạ, tại vì kiểu giống như ngày xưa thầy thì kiểu cũng hơi, xong rồi sau này...
Sao bạn dám chắc điều đó?
Thì mẹ con nói.
Bạn có tin là mẹ bạn khai hết không?
Con cũng
mẹ
rõ.
Bạn làm sao có thể khai cho bạn hết những cái giây phút hạnh phúc giữa ba bạn với mẹ bạn được? Cho nên bạn không phải là mẹ bạn.
Dạ.
Bạn chưa trải qua 20 năm sống chung với một người đã từng cho mình những kỷ niệm ngọt bùi và cả đắng cay như thế nào, thì bạn không thể lấy dung lượng trái tim của một người con để đặt vào dung lượng trái tim của một người mẹ mà họ đang đóng vai một người vợ được. Tại vì mẹ bạn đã có thọ hưởng, đã có đón nhận những cái giá trị tốt đẹp từ ba bạn đưa đến, cho nên mẹ bạn mới kiên nhẫn cho tới bây giờ, chứ không phải là chỉ có đắng cay không. Còn bây giờ nếu bạn nói như vậy thì bạn chỉ tách ra một giai đoạn mà ba bạn xấu đi, ba bạn xuống cấp, ba bạn trở thành một cái người không dễ thương thôi. Rồi bạn dựa vào cái cái hiện tượng đó để bạn 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 tin rằng là ba bạn không còn đủ sức để mà đồng hành với mẹ bạn, làm cho mẹ bạn có hạnh phúc được nữa. Thì nếu mà căn cứ trên một hiện tượng đó thôi thì quả là thua thiệt cho bà. Nhưng mà nếu nhìn một cái tổng thể, một đoạn đường dài 20 năm, ba bạn đã làm những điều gì tốt đẹp cho mẹ bạn, có thể bạn không biết hết được, mà chỉ có mẹ bạn mới biết được, thì mẹ bạn mới là cái người đưa ra cái quyết định này. Bạn chỉ nên tham khảo, bạn chỉ đưa ra những cái lựa chọn, chứ bạn không nên thúc đẩy, không nên thúc ép, không nên đề nghị mẹ bạn phải làm cho bạn được điều đó, tại vì bạn không hiểu hết câu chuyện của họ đâu. Thành ra là mẹ bạn đã phải có hạnh phúc, đã có yêu thương ba bạn như thế nào, mẹ bạn mới kiên trì tới bây giờ. Dĩ nhiên câu chuyện chúng ta cũng sẽ giải quyết, nhưng chúng ta nên nhìn bức tranh nó tổng thể, để thấy ba bạn cũng đáng thương, ba bạn cần được giúp đỡ, chứ không phải là chỉ có sự trừng phạt không. Mặc dù ông là công an, ông là một người đàn ông, thì không có nghĩa là ông có thể tự giải quyết hết những cái khó khăn của mình. Có thể tính chất của công việc, có thể những cái gì đó nó xảy ra xung quanh cuộc đời của ông mà ông không có chia sẻ hết cho mình, hoặc là trong thời gian gần đây trong ông có bệnh tật, trong ông có những cái biến cố nào đó về tâm lý, ông không thể nói ra được cho vợ, cho con, hoặc là chính ông cũng không hiểu hết bản thân mình. Thành ra ông cần có một sự giúp đỡ. Mà nếu mẹ bạn trong lúc này không phải là đối tượng để mà ông cảm thấy thoải mái để chia sẻ đó, thì bạn là con, thì hoặc là bạn còn anh chị em nữa hay không?
Dạ có thầy.
Nếu còn thì nên lựa ra cái người nào mà cảm thấy hợp nhất, cảm thấy dễ nói chuyện với ba nhất á, thì nên cho nhiều cơ hội để tiếp cận, để ba được mở lòng để nghe thêm. Rồi nếu mà như không có một đối tượng nào mà có thể tiếp cận với ba được, thì bạn vẫn còn có cách, đó là viết thơ cho ba. Thì trong cái lá thơ bạn viết cho ba đó, bạn nên nói lên những cái hay, cái đẹp, những cái gì mà ba đã mang tới cuộc đời cho mẹ bạn, cho anh chị em của bạn. Ít nhất là có 10 điều hay mà nãy thầy mời bạn liệt kê ra, để bạn nhớ, để anh em của bạn nhớ, để mẹ của bạn nhớ, để cho ba nhớ là ba đã từng là một con người như vậy. Tất cả những thành viên trong gia đình cùng nhìn về một bức tranh tổng thể, chứ đừng châm bẩm vào mỗi cái khuyết điểm của ba là ba một người sai xỉn và làm khổ mẹ. Cần phải lùi lại để nhìn một bức tranh tổng thể, mà chính mẹ và ba là những cái người cần được nhìn thấy nhất. Mẹ cần phải nhớ những cái hay, cái đẹp, những ân tình của ba, và ba cũng phải nhớ ba đã từng oanh liệt, đã từng vững chãi, đã từng là một thần tượng của các con như thế nào, để ba cố gắng có thêm động cơ để vượt qua khỏi những cái yếu kém, những giới hạn của bản thân mình. Và sau đó thì bạn có thể nói lên những cái khắc khoải, những cái thao thức trong lòng. Bạn không có quyền lên án, bạn không có quyền buộc tội, bạn chỉ nói lên những cái suy nghĩ và mong ba quan tâm nâng đỡ cho những cái suy nghĩ này. Đó là mình mong muốn trong lá thơ này đó, mình chỉ mong muốn được nói chuyện với ba, được tâm sự với ba, chứ bạn đừng có đề nghị ngay cái điều mà bạn đang quan tâm, là mong muốn ba đừng uống rượu nữa, đừng có bạo hành mẹ nữa, thì ba biết chứ, nhưng ba không vượt qua được. Thì mình tìm hiểu lý do tại sao ba không vượt qua được, thì mình sẽ đóng góp vào cái động cơ cho ba, để ba có thêm sức mạnh. Ít nhất bạn không thể làm đồng minh của ba trong lúc này, thì bạn đừng làm kẻ đối nghịch, đừng tách ra thành hai phe, phe của ba và phe của mẹ. Bạn là con, bạn phải đứng giữa, giúp ba mẹ hàn gắn lại với nhau. Thì trong lúc này mà bạn mà bỏ ba đó, thì bạn có thể cứu vãn được mẹ trong một giai đoạn. Nhưng mà liệu bạn bỏ ba rồi thì ba có khá hơn không, hay là ba sẽ lún sâu vào luôn, hay là ba sẽ bị tổn thương tâm lý trầm trọng, là bị người thương mình bỏ rơi. Mà mẹ đâu có sung sướng gì, hạnh phúc gì khi mà rời bỏ ba đâu. Tại vì hai người đã đồng hành với nhau mấy mươi năm rồi. Thì giải pháp tách rời nhau trong lúc này theo thầy nghĩ là vẫn chưa ổn. Tại vì chưa tới mức quá khủng khiếp. Thì nếu mà với mức, thí dụ như có bạo hành mà liên tục á, thì có thể lánh nạn thôi. Nhưng mà khi lánh nạn vẫn với tâm niệm là chỉ là lánh nạn tạm thời, rồi sẽ tìm cách để mà hàn gắn lại, chứ không phải với tâm niệm là sẽ bỏ người đó, sẽ trừng phạt người đó. Hai cái tâm niệm nó khác nhau.
Dạ thì con không có cái tâm niệm là bỏ ba con luôn, hay là nói mẹ con bỏ, mà con cũng muốn là, tại vì cũng trải qua nhiều năm á thầy, chứ không phải là mới gần đây, thì cũng là tạo điều kiện cho ba rất là nhiều để mà ba đi tu tập, rồi dẫn dắt ba đến các vị thầy lớn á để thầy giảng dạy cho ba rất là nhiều. Và ngay cả mẹ con thì cũng rất là theo đạo Phật, rồi cũng rất là tin, thì mẹ cũng thường xuyên là khuyên ba á, nhưng mà con thì tại vì con bản thân con cũng thấy, mà hôm nay con cũng nghe thầy giảng á, thì nói là nếu mà mình không có đủ lực á thì mình cứ cố á thì mình sẽ chết. Theo con cũng hay nói với mẹ con á, bây giờ nên mình không có sức mà mình cứ chung như vậy thì giống mình chích chùm với nhau, là cũng như mình không kéo ba mình lên được nhưng mà ba mình kéo mình xuống, là vì mỗi ngày á mình cứ bất an như vậy á thì những cái năng lượng mình có được á nó cứ đi đi đi, mà con cũng không biết là bây giờ tìm giải pháp nào để
có,
mà
có giải pháp là cái lúc mà, tức là bạn phải tin rằng là không phải ba lúc nào cũng vậy. Ba có những cái khoảng tỉnh táo, những cái khoảng không sai xỉn, và bạn cũng vậy. Bạn có những cái khoảng không phải lúc nào cũng bị tổn thương, lúc nào cũng thấy yếu đuối, lúc nào cũng dưới cơ của ba hết. Những lúc mà bạn có thể hành thiền, những lúc bạn có thể nạp năng lượng lại trước khi đi gặp ba, bạn phải tin rằng là mọi thứ đều là vô thường, mọi thứ đều có thể thay đổi được hết. Canh ngay cái lúc ba dễ thương nhất, lúc mình ổn nhất nói chuyện với nhau. Chứ mình đợi tới ba xỉn rồi mình mới bắt đầu nhảy dựng lên, rồi lúc ba tỉnh mình chạy đi đâu mất, sao mà nói chuyện được. Đâu phải ba lúc nào cũng không cho mình nói chuyện đâu. Tức là nếu mà bạn thật tâm muốn giải quyết câu chuyện này đó, thì bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc. Coi như đây là một cái bài tập mà bạn phải vượt qua. Có thể lúc này mẹ bạn không đủ sức, thì anh chị em của bạn hợp sức lại tìm cách để giúp cả ba lẫn mẹ. Chứ không phải thấy mẹ tội quá là chỉ có giúp mẹ thôi mà trừng phạt ba hay là bỏ rơi ba. Mà một trong những cách giúp ba đó là phải nói chuyện được với ba, để xem ba bị cái gì, ba có khó khăn gì mà ba không bỏ rượu được. Chứ bây giờ ba biết chứ, ba biết là người thân đang xa lánh mình dần nhưng mà không vượt qua được thì nó có lý do gì đó. Mà một trong những lý do đó có thể là thiếu động cơ. Mà một trong những động cơ mà ba đang thiếu đó là sự ủng hộ của các bạn, sự bên cạnh, sự nâng đỡ, thay vì chỉ có yêu cầu thôi.
Yeah.
Cảm ơn chia sẻ của bạn.
Cảm ơn thầy. Bạn thành công.
Hồi nãy đứng lên rồi đó, bạn áo đỏ.
Dạ, con kính chào thầy và kính chào đại chúng ạ. Con đang rơi trong một cái hoàn cảnh con cũng thấy cảm thấy hơi là khó xử, nên là con muốn nhờ thầy tư vấn giúp con ạ. Con và anh quen nhau tại trong môi trường làm việc chung, và cái mối quan hệ của tụi con được xây dựng dựa trên cái đầu tiên là đi từ cái công việc, nghĩa là mọi sự trao đổi trong công việc, thì sau đấy bọn con phát sinh tình cảm và anh hỗ trợ con rất là nhiều trong công việc. Nghĩa là thậm chí nhiều khi ví dụ như mối quan hệ của con với đồng nghiệp ở trong công ty không tốt thì anh cũng luôn là đi trước giải đường cho con, dạng là như vậy á. Hay là đối với những vấn đề mà con gặp với khách hàng thì anh cũng luôn chia sẻ và định hướng cho con là đối với những khách hàng này thì nên làm như thế nào. Hai chúng con thì quen nhau cũng được gần một năm thì anh cũng dẫn con đi chỉ là một chuyến đi du lịch chung với gia đình, nhưng mà chỉ là những người anh chị em chơi thân, anh chị em họ ấy, chứ không phải là cha mẹ hay là anh chị em ruột của anh.
Bạn ơi, bạn kể gọn câu chuyện của bạn,
dạ.
Có 3 phút.
Thì cái vấn đề con muốn đang hỏi là anh họ thì hỗ trợ rất nhiều cho con trong công việc, thì con biết được là anh đang gặp khó khăn về tài chính kinh tế, thì con hỗ trợ anh rất là nhiều về tài chính, thậm chí là số tiền không phải là lớn, không phải là nhỏ, nhưng mà con đang cảm thấy là, nghĩa là con cảm thấy cái mối quan hệ nó không được rõ ràng ấy. Thì thời gian gần đây thì con đã yêu cầu anh là phải hoàn trả lại cái số tiền ấy cho con. Thì anh là một người cũng rất là trọng chữ tín, thực sự là đang trong hoàn cảnh rất là khó khăn, thì anh cũng đã cố gắng hoàn lại cái số tiền đấy cho con trong thời gian con yêu cầu. Nhưng mà sau khi hoàn lại cái số tiền đấy thì con cảm thấy như là hai đứa bước vào một cái mối quan hệ khác, nghĩa là nó đang đi xuống ấy, nghĩa là gần như kiểu con cảm thấy là cái hành động của con là càng thêm dồn anh ấy vào bước đường cùng, khi mà cái vấn đề tài chính của anh ấy đang cực kỳ là xấu, mà con lại đòi lại cái số tiền đấy, thì con cảm thấy là dạng như kiểu là anh ấy đang thu lại và bắt đầu phản ứng, bắt đầu có những cái hành động để bảo vệ mình, và gần như kiểu là không cần, và anh nghĩ là con sẽ bỏ rơi anh đấy. Còn bản thân con thì con nghĩ, con đang tự hỏi là không biết là có, hình như là con đang thực sự yêu thương mà với một trái tim không vững chãi, bởi vì con nghi ngờ và con sợ rằng là anh sẽ không hoàn trả lại con số tiền đấy, thì con muốn hỏi là con nên làm gì lúc này? Không, thực sự đấy ạ. Tại vì với con, với số tiền 500 triệu thì nó không phải là nhỏ, mà hai đứa thì chỉ giao dịch qua ngân hàng, và nói chung là không có ai chứng kiến, và mối quan hệ của con với anh thì lại không được công khai trong công ty.
Tức là bạn muốn hỏi thầy là bạn có nên lấy lại 500 triệu đó luôn
không? Thực tế thì con đã lấy lại rồi ạ.
Hay là bạn muốn cho anh đã mượn lại lần nữa, ý bạn vậy hả?
Không, ý con nói là con
tại vì chỉ có khi mà bạn đưa anh ấy mượn lại 500 triệu lần nữa thì anh ấy mới thương bạn như ban đầu.
Con thực sự là con cũng không biết nữa.
Bạn có bao giờ nghĩ như vậy không? Hay là bây giờ mình cho anh mượn tiền lại để anh thương mình lại?
Thực ra thì con nghĩ là cái hành động của con là nghĩa là dồn người ta vào nước đường cùng thì...
Thì cả hai đều đang trong tâm hồn không vững chãi. Vì anh không vững chãi cho nên anh đã xảy ra nợ nần và đã mượn tiền con. Một người đàn ông mà mượn tiền như vậy là đã kém vững chãi rồi. Nhưng mà tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, tại vì họ không có người nào thân bằng chính mình. Nhưng mà nếu mà đối với một người cẩn thận đó, thì cái người này là chưa phải là cái người mà mình cưới đó, thì không có nên làm cái hành động đó. Phải có một cái sự giới hạn nhất định để tôn trọng, thể hiện cái sự tôn trọng đối với người thương của mình. Nhưng mà cuộc sống luôn luôn nó có những cái biến cố bất ngờ, thì có thể anh chàng đó không có chọn được đối tượng nào mượn, hoặc là có thể mượn nhiều đối tượng, bạn nằm trong số đó chẳng hạn, thì số mà được tin tưởng á. Thì khi mà bạn đòi tiền lại, có thể cái cách bạn đòi hoặc là nó rơi không đúng thời điểm, anh ta vẫn còn nhiều khốn đốn đó mà buộc phải trả lại bạn, thì nó có cái tự ái, nó có cái sự khốn đốn tăng thêm, rồi nó bắt đầu nó có cái sự hoài nghi là bạn đã không thật sự yêu thương anh chàng đó, cho nên bạn đã có cái sự rạch ròi và sòng phẳng. Thì một cái suy nghĩ như vậy là một cái người đang có một trái tim không vững chãi. Bạn tiếc gì một người đang có một trái tim không vững chãi? Đó là một phép thử. Tại vì anh chàng đó đã nợ bạn mà được bạn giúp đỡ vậy, mang ơn còn chưa hết, chưa kịp trả nữa. Thì tại sao phải tỏ một cái thái độ khác?
Tại vì bản thân con thì lại con cứ bị giằng xé, bởi vì thực ra thì kinh nghiệm
lắng nghe thầy hết đi. Thì có thể anh chàng đó trong cái tình thương đó, thì anh chàng đó chưa đủ lớn, tình thương giữa hai bên chưa đủ lớn, và trong cái khó khăn này có thể anh chàng đánh rơi cái phong độ của mình chăng. Có thể nếu mà không rơi vào cái khốn đốn này thì anh chàng có thể xử lý nó khá hơn, cho nên cũng chưa có thể kết luận là anh chàng là một cái người mà mình không thể thương được, nhưng mà nên cần cho nhau thời gian để kiểm chứng điều đó. Cái câu chuyện mượn tiền này là một phép thử đã cho thấy là đã có một cái sự thay đổi thái độ khi mà mình đã đòi lại cái số tiền đó rồi. Thì sau này nếu mà có những cái biến cố khác thì anh chàng nó sẽ xử lý mình như thế nào, thì cái này nên cân nhắc lại. Thầy không đề nghị bạn nên dứt khoát luôn là sẽ không yêu thương anh chàng đó nữa, nhưng mà cần cho nhau thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Và bạn cũng là một người đang không có vững chãi, cho nên là bạn cách bạn đòi tiền đó, nó có thể là gây tổn thương, gây hiểu lầm cho người đó. Và vì bạn không vững chãi cho nên bạn cảm thấy đây là một câu chuyện mà khiến bạn phải đau lòng, phải trăn trở, phải khó chịu. Chứ một người vững chãi thì không cần phải lo gì hết. Hắn nghĩ gì kệ hắn, mình làm công việc đúng của mình thôi. Nếu hắn thấy mình đúng thì cứ thương tiếp, còn nếu thấy hắn nghĩ mình nhỏ mọn, không độ lượng thì nghỉ chơi vậy thôi. Thì một người đang vững chãi thì không có gì phải lo. Cho nên là thôi, bạn lo về xây dựng cái phần vững chãi của mình đi. Rồi nếu mà thấy hắn vững chãi trở lại thì mình kết nối tiếp, còn không thì chỉ là bạn bình thường, được không?
Dạ rồi, con cảm ơn thầy ạ.
Tại vì bạn này đưa trước đấy.
Con chào thầy và chào tất cả mọi người. Hiện tại con là mẹ đơn thân. Nếu mà nói trái tim mà không đủ yêu thương thì con cũng có phần là như vậy. Thật sự ra con cũng cố gắng rất là nhiều. Con cố gắng 16 năm để cho cái tình thương đó và cần người đó thay đổi, nhưng mà có thể là con không có đủ trí tuệ. Cho nên cái sự yêu thương của con là chỉ cho người ta con cá mà không cho người ta cách câu và cần câu. Cho nên những cái cố gắng của con thì thật sự là con cũng chưa đủ duyên. Cái thời điểm đó phải chứ con được gặp thầy sớm hơn thì có thể là con sẽ thay đổi được cái cuộc hôn nhân của mình. Nhưng mà thật sự ra là nó là giọt nước tràn ly, cho nên là những cái cố gắng nhiều năm thì con làm nó không có được kết quả, thì con phải đi tới cái quyết định là thành người mẹ đơn thân. Nhưng mà cái duyên của con được cái là con đã đến được lớp chánh kiến trong đời sống á. Thì nhờ thầy Trần Việt Quân á, diễn giải cho con thì thật sự là con hiểu là mình cần phải sống như thế nào, do mình yêu thương nhưng mà mình yêu thương không trí tuệ. Thì mình sẽ dẫn dắt người ta là và mình đi tới một con đường mù quáng và đen tối. Thì hiện tại á, thì con là người phụng sự ở BKE. Khi mà con học được cái đó thì con hiểu được yêu thương với yêu thương như thế nào. Và hồi xưa con cứ oán trách không à, tại vì con yêu người ta thì con bắt người ta phải yêu lại và phải lo lại cho mình. Tại vì mình đổ quá nhiều công sức cho người ta nhưng mà con không được cái gì hết, thì mình quay ra là oán hận. Nhưng mà từ khi con tham gia được cái chương trình của thầy Việt Quân á, thì con hiểu là khi mình yêu thương vô điều kiện thì mình không cần nhận lại gì hết, miễn sao cái tấm thân mình được bình an. Mà hiện tại thì hai đứa con của con thì đang trong giai đoạn là một đứa thì mắc bệnh về tâm lý, còn một đứa dạng nổi loạn. Con cảm thấy là con rất là cố gắng để cho con mình nó mạnh mẽ, do nó bị cân của gia đình. Con hiểu điều đó, tại vì con cũng đã cố gắng để mà cho con mình đừng phải vướng vào những chuyện vậy. Nhưng mà con không đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường đó, cho nên con đã gây một cú sốc cho con mình. Mà con đã cố gắng để giúp con mình để đi lên tiếp được. Con biết ơn là hôm nay con gặp được thầy. Tại vì thật sự thời gian vừa qua thì con cũng muốn nghe pháp thoại về của thầy, con cũng hiểu được một phần nào. Nên là con hiện tại thì trong giai đoạn là cố gắng để giúp con mình nó trở lại bình thường và được mạnh khỏe như bao người khác. Nên là hôm nay thì con đến đây thì thật sự là con cũng mang ơn thầy rất là nhiều, để được có được cái duyên để gặp thầy, để thầy giải thích yêu thương như thế nào. Và con cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây, nếu mà có đang vướng mắc trong tất cả những sự yêu thương thì mọi người có thể đến với trung tâm đào tạo ở Viện Bách Khoa BKE, để mọi người hiểu được là mình yêu như thế nào, đúng đắn và cho đi như thế nào và nhận lại như thế nào. Dạ, con xin cảm ơn.
Bây giờ cũng đã muộn rồi, tại vì ngày mai chúng ta có cái khóa thiền nguyên ngày từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Bây giờ chỉ mời một người cuối cùng có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái buổi ngày hôm nay thôi, không phải là câu hỏi ha, chỉ chia sẻ cảm nhận thôi.
Dạ, con kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Dạ, thầy nói là chia sẻ cảm xúc nhưng mà thực sự thì con hơi thêm chút xíu, thực sự là con cũng muốn chia sẻ, cũng muốn thêm câu hỏi. Tại vì thưa thầy là đối với những bệnh nhân bị trầm cảm á, mà bản thân con là một người đã trải nghiệm, thì những cái lời nói hay là những cái bài pháp thoại thì nó chỉ là phần về phần lý trí thôi, và mình dùng cái lý trí để mình tự vực mình lên. Thì con không biết mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân con thì những lúc đó thì con cảm thấy là ở cái thời điểm đó nó ổn. Nhưng mà cái lý trí của mình khi mà nó tham gia vô á, thì ở sâu bên trong mình nó là một cái sự gồng lên mà mình ở thời điểm đó mình không có biết được. Nhưng mà khi mà con biết thiền và con tập trung vô á, thì con cảm nhận được là nó là một những cái cơn gồng lên mà nó không có thể hiện ra bên ngoài ngay cái thời điểm đó. Và con rất là mong
khoan bạn, các bạn không có được đi về ha, đừng có trầm thủ như vậy, ở lại.
Dạ, thì con rất là may mắn, mà may mắn hơn rất là nhiều bạn. Tại vì con có một người bạn giới thiệu cho con, và con biết được cái mail ngồi chơi với trầm cảm á, và con có chia sẻ. Thì có rất là nhiều bạn không có được cái may mắn giống như con, thì họ không có được tham gia buổi hôm nay. Thì con rất là mong muốn bạn, riêng bản thân con á, và cho tất cả mọi người, thì thầy có một cái chương trình tu á, để cho mọi người thực sự là thực tập để trải nghiệm, để mà vượt qua, chứ không phải là chỉ nghe những cái lời. Thực ra thì không, thầy không giảng thì mọi người cũng sẽ lên YouTube và nghe những thầy khác giảng. Nhưng mà giảng đó nó chỉ là dùng cái từ là về lý thuyết để cho mình tự vượt qua cái cảm xúc và dùng lý trí thôi. Nhưng mà để mà dập tắt được cái cơn đó một cái cách mà...
Thiệt là hối hận mời bạn chia sẻ ghê vậy đó. Người ta nói khàn cổ nãy giờ, nó thấy không cần thiết gì trơn, phải thực hành mới được. Và phải tập nói dễ thương vì nè, thưa thầy, những chia sẻ rất là quý giá. Và có rất nhiều người đã vượt qua những khó khăn tại thời điểm đó mà nhờ nghe những cái chia sẻ đó. Tuy nhiên á, muốn diệt tận gốc á, thì nên cần thêm những cái chương trình luyện tập thì nó mới dễ thương được. Mình nói là mình phủ nhận cái phần đầu của mình đó.
Dạ, thưa thầy, con cảm ơn thầy ạ. Dạ,
con thêm một câu hỏi nữa là nhờ thầy.
Thôi giờ nói lại đi.
Dạ, mà con chưa thầy là.
Phải khen mới nói tiếp còn mới nghe tiếp chứ còn.
Dạ. Dạ thầy, con nghĩ sao con nói vậy?
Tại vì chính như vậy nó sẽ đưa tới khổ đau.
À,
tức là dạ. Mình, tại vì mình quên ghi nhận á, cho nó sâu.
Dạ,
à,
dạ,
và mình mà mọi thứ nó có một cái giá trị của nó bạn. Rồi mình đừng có phủ, mình hay nhưng mà cái mình phủ nhận dạ. Những cái phần đầu đó, rồi cái mình lo cái phần sau quá, như bạn phải nói lại. Không phải để cho thầy vui đâu.
Dạ, dạ con
hiểu. Và để tâm bạn nó mở ra đó.
Dạ. Dạ thưa thầy là thật sự là có mọi người thì thầy con hộ.
Chứ bữa nay đâu có tu đâu sao bạn đến đây? Là để nghe đúng không?
Dạ không
thì
có.
Thì nghe nó nuôi dưỡng rất là nhiều.
Dạ.
Nhưng mà nó không có thể mà nó thay đổi hết cái tình trạng của mình. Nó cần thêm những chương trình thực hành thì ngày mai là thực hành đó. Còn để có một cái chương trình thực hành dài hơi và cho nhiều đối tượng thì thầy và tạm gọi là ekip của mình, các anh chị trong ban tổ chức đang nỗ lực rất là nhiều. Bạn biết không, mình phải đối đầu với rất là nhiều thứ. Chứ không phải mình muốn mà làm được đâu bạn.
Dạ.
Mình cần không gian, mình cần pháp lý, mình cần rất là nhiều thứ. Mình mới tổ chức được những chương trình như vậy. Thì thầy và mọi người đang rất là nỗ lực. Thành ra mình có nhiều mình hưởng trước nhiều đi. Rồi từ từ sẽ
làm tiếp. Dạ, A Di Đà Phật, dạ, cho con chưa nói xong ý ạ. Dạ, nhờ thầy là ý là có một cái biện pháp nào đó để mà cho mọi người biết nhiều một chút xíu. Tại vì con nói là con may mắn, nhưng mà có rất là nhiều người khi mà nhắn tin với con đó là từ ngoài Hà Nội muốn bay vào, thì con nói là bạn cảm thấy bạn không ổn thì bạn cứ vào đi. Khi mà bạn trình bày với thầy thì thầy không nỡ đuổi bạn về. Thì sự bạn đó cũng không dám vô tại vì sợ bị đuổi về. Nên là con rất là mong muốn là những bệnh nhân bị trầm cảm nói riêng á, thì được có một, không những ở đây mà con được cái thông tin rõ ràng á, để mọi người thực sự là thực tập. Dạ, A Di Đà Phật ạ.
Cảm ơn bạn.